Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 182 với đề tài Thiên Đàng Yên Lặng, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 26 từ câu 36 đến câu 46. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 26 từ câu 36 đến câu 46. Chúng tôi xin đọc sau đây. Rồi Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ đi đến một chỗ kêu là Gethsemane. Ngài phán rằng: Hãy ngồi đây đợi ta đi cầu nguyện đằng kia. Đoạn, Ngài bèn đem Phi-e-rơ và hai người con của Sê-bê-đê đi với mình. Tức thì Ngài buồn bực và sầu não lắm. Ngài bèn phán: Linh hồn ta buồn bực cho đến chết. Các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với ta. Rồi Ngài bước tới một ít, sắp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng: Cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con. Song không theo ý muốn con, mà theo ý muốn cha. Kế đó, Ngài trở lại với môn đồ, thấy đang ngủ, thì Ngài phán cùng Phi-e-rơ rằng: Thế thì các ngươi không tỉnh thức với ta trong một giờ được. Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Ngài lại đi lần thứ hai mà cầu nguyện rằng: Cha ơi, nếu chén này không thể lìa khỏi con được, mà con phải uống, thì xin ý cha được nên. Ngài trở lại nữa thì thấy môn đồ còn ngủ vì mắt họ đã đừ quá rồi. Đoạn, Ngài bỏ họ lại mà đi cầu nguyện lần thứ ba và lập xin như lời trước. Rồi Ngài đi đến với môn đồ mà phán rằng: Bây giờ các ngươi ngủ và nghỉ ngơi ư? Này, giờ đã gần tới, con người sẽ bị nộp trong tay kẻ có tội. Hãy chờ dậy, đi hè, kìa, kẻ phản ta đến kia. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Khi tiến vào vườn Gethsemane, lý do nào Chúa Giê-xu buồn bực và sầu não lắm? Câu hỏi thứ hai: Lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu trong vườn Gethsemane có ý nghĩa gì? Tại sao Chúa lặp lại lời cầu nguyện giống nhau đến 3 lần? Câu hỏi thứ ba: Tại sao các môn đồ ngủ trong khi Chúa Giê-xu đi cầu nguyện? Khi thấy họ không thể tỉnh thức được, Chúa đã nhắc nhở họ điều quan trọng nào trong cuộc sống? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Khi tiến vào vườn Gethsemane, lý do nào Chúa Giê-xu buồn bực và sầu não lắm? Chúng ta biết, sau khi dự lễ vượt qua và thiết lập lễ tiệc thánh đầu tiên, Chúa Giê-xu cùng 11 môn đồ đi lên núi Olive, rồi tiến vào khu vườn Gethsemane quen thuộc. Tại đây, Chúa đã cầu nguyện khẩn thiết đến nỗi mồ hôi trên trán nhỏ xuống đất như giọt máu đỏ thấm, theo Phúc Âm Luca chương 23 câu 44. tại thời điểm này, câu 37 ghi rằng Ngài buồn bực và sầu não lắm. Và câu 38 cho biết Ngài bày tỏ tâm trạng đó với ba môn đồ thân tín là các ông Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ. Linh hồn ta buồn bực cho đến chết. Từ buồn bực ở đây có nghĩa là đau buồn. Tại sao Chúa lại vô cùng đau buồn và sầu não? Tâm trạng đau buồn và sầu não của Chúa không phải là tâm trạng của người sợ chết, nhưng là tâm trạng của người sắp uống cạn chén đau thương để gánh tội của nhân loại trong thân thể Ngài. Đây quả là một điều đáng sợ khi linh hồn tuyệt đối thánh khiết của Chúa phải gánh lấy bao ô nhơ của tội lỗi trên vai. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 5 câu 21. Hơn nữa, Chúa Giê-xu biết Đức Chúa Trời là đấng không hề lìa bỏ những người thuộc về Ngài, thì chỉ trong thời gian ngắn sắp tới đây, Ngài đã lìa bỏ Chúa Giê-xu đang khi Chúa bị treo thân trên cây thập tự. Chưa hết, Ngài lại sắp phải chứng kiến sự phản bội của một môn đồ đã theo Ngài suốt 3 năm, và sự phản bội đó được thực hiện bằng một cái hôn. Đau đớn thay khi lời tiên tri đã trở thành hiện thực chính xác đến từng ly từng tí. Đến nỗi người bạn thân tôi mà lòng tôi tin cậy và đã ăn bánh tôi cũng giơ gót lên nghịch cùng tôi, theo Thi Thiên 41 câu 9. Chúng ta không thể nào hiểu hết được nỗi đau buồn và sầu não của Chúa Giê-xu trong giây phút này. Chúng ta chỉ có thể cúi đầu cảm tạ Chúa vì Ngài đã bằng lòng gánh tội lỗi của con. Nhờ đó con được tha thứ và được làm con của Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ hai: lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu trong vườn Gết-sê-ma-nê có ý nghĩa gì? Tại sao Chúa lặp lại lời cầu nguyện giống nhau đến 3 lần? Trong vườn Gết-sê-ma-nê, Chúa Giê-xu đã sắp mặt xuống đất cầu nguyện rằng: Cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con, song không theo ý muốn con mà theo ý muốn Cha. Có thể chúng ta hiểu lầm rằng Chúa Giê-xu cầu nguyện như vậy là Ngài muốn thoái thác hoặc miễn cưỡng khi phải bước lên thập tự giá. Không. Hãy nghe sứ đồ Giăng ghi lại lời Chúa phán trong Phúc Âm Giăng chương 12 từ câu 27 đến câu 28 để có thể hiểu tâm trạng của Chúa Giê-xu trong giây phút trọng đại này. Hiện nay, tâm thần ta bối rối, ta sẽ nói gì? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng ấy cũng vì sự đó mà con đến giờ này. Cha ơi, xin làm sáng danh Cha. Như vậy, chúng ta hiểu lời cầu nguyện xin cho chén này lìa khỏi con không phải là xin cho khỏi lên thập tự giá, vì mục đích Ngài đến thế gian là để làm sáng danh Cha qua sự chết chuộc tội của Ngài. Chúa Giê-xu chỉ muốn cầu xin Cha, nếu có phương cách nào khác để cứu rỗi nhân loại ngoài thập tự giá thì xin Cha hãy bày tỏ. Nhưng trong mọi sự, con xin được hoàn toàn vâng theo ý Cha, chứ không phải ý con. Thế nhưng, thiên đàng đã yên lặng, không đáp lời cầu xin của Chúa Giê-xu. Mặc dầu Chúa đã lặp lại lời cầu xin này đến 3 lần mà vẫn không có sự đáp lời. Và Chúa Giê-xu hiểu rằng, với nhân tính trong thân xác con người, Ngài muốn có một phương cách khác, nhưng sự yên lặng của Đức Chúa Trời cho thấy Ngài không có một phương cách nào khác để tội nhân được xưng công bình ngoài phương cách đấng Christ phải chịu chết thế cho tội nhân. Chúng ta thấy sau 3 lần cầu nguyện và 3 lần thiên đàng yên lặng thì trong câu 46, Chúa đã phán với các môn đồ: Hãy chờ dậy, đi hè, kìa, kẻ phản ta đến kia. Ngài bảo hãy chờ dậy, đi hè, không phải là đi trốn, nhưng là đi tới, đối diện cách trước khoát với kẻ phản Chúa. Qua sự yên lặng của thiên đàng, chúng ta được nhắc nhở rằng chúng ta có thể cầu nguyện chân thành, khẩn thiết, bộc bạch hết cõi lòng với đức tin và lòng trông đợi, nhưng câu trả lời của Chúa đôi lúc vẫn là không, vì lợi ích của chúng ta, của nhiều người khác và để Đức Chúa Trời được sáng danh. Một vấn đề chúng ta có thể thắc mắc ở đây là Chúa Giê-xu đã lặp lại lời cầu xin giống nhau đến 3 lần trong lúc tại bài giảng trên núi do Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 7 từ câu 7 đến câu 8 ghi lại lời Chúa Giê-xu dạy. Vả, khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời là vô ích như người ngoại, vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. Vậy, các ngươi đừng như họ, vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. Có phải Ngài đã mâu thuẫn với lời dạy của chính Ngài không? Chúng ta cần phân biệt, cầu nguyện dùng những lời là vô ích như người ngoại, là những lời nói tới nơi lui, lặp đi lặp lại như vẹt, khác nào đọc mãi một bài thần chú, miệng đọc mà lòng không nghĩ gì về lời cầu nguyện đó cả. Đó là cầu nguyện với tấm lòng cạn cợt và với ý nghĩa vô ích, không có giá trị gì. Nhưng Chúa chúng ta đang cầu nguyện kiên trì với tất cả lòng chân thành, dâng ý nguyện, mong ước lên Đức Chúa Cha. Việc lặp lại nói lên lòng kiên trì và quyết tâm tin cậy của Chúa với Cha. Đây là một sự lặp lại nghiêm túc, chứ không phải những lời lặp vô ích. Câu hỏi thứ ba: tại sao các môn đồ ngủ trong khi Chúa Giêsu đi cầu nguyện? Khi thấy họ không thể tỉnh thức được, Chúa đã nhắc nhở họ điều quan trọng nào trong cuộc sống? Khi vào vườn Gethsemane, Chúa đi cùng 11 môn đồ, sau đó Ngài đem theo 3 môn đồ thân tín là Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ đi với Ngài. Rồi Ngài tiếp tục để họ ở lại trong lúc Ngài bước tới một ít để cầu nguyện một mình. Khi cầu nguyện xong và quay trở lại, Ngài thấy các môn đệ đang ngủ, Ngài nhắc nhở rằng: các con không thể tỉnh thức với ta một giờ sau? Rồi Ngài đã phán dạy họ một điều quan trọng trong cuộc sống: hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Chúa biết chỉ lát nữa đây thôi, họ sẽ bị cám dỗ bỏ Chúa và chối Chúa. Ngài tiếp tục đi cầu nguyện lần thứ hai và thứ ba. Mỗi lần trở lại, Ngài đều thấy họ còn ngủ mê mệt, mắt nhướng không lên. Chúng ta biết nguyên nhân môn đồ ngủ trong khi Chúa Giêsu đi cầu nguyện vì họ quá mệt mỏi về thân xác. Họ buồn ngủ đến nỗi Kinh Thánh mô tả vì mắt họ đã đừ quá rồi. Chúng ta cũng đừng lên án các môn đồ sao lại có thể ngủ trong giờ phút quan trọng như vậy. Cũng đừng nên trách môn đồ rằng họ vừa mới khẳng định sẽ trung thành với Thầy cho đến chết mà giờ đây lại ngủ mê mệt. Vì khi nhìn lại mình, chúng ta cũng thường xuyên như vậy. Đời sống cầu nguyện của chúng ta dường như vẫn luôn đầu hàng giấc ngủ. Tâm trí của chúng ta cũng thường hay vẩn vơ thay vì thức canh. Lời nhắc nhở của Chúa Giêsu không chỉ dành cho các môn đệ tại vườn Gethsemane lúc đó, mà còn là lời nhắc nhở cho mỗi chúng ta. Xác thịt của chúng ta yếu đuối lắm, những ai tưởng mình đứng hãy giữ kẻo ngã. Cho dù tinh thần chúng ta luôn hăng say, tâm linh chúng ta luôn mạnh mẽ, luôn thật mong muốn phải cầu nguyện, thức canh, nhưng thể xác đẩy chúng ta làm ngược lại. Và điều thường xuyên xảy ra là chúng ta rất dễ đầu hàng. Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Cuộc sống của chúng ta luôn bị cám dỗ rình rập chung quanh, xác thịt với những ưa muốn trái với thánh linh cứ luôn vùng vẫy nổi dậy. Không ai có thể đắc thắng cám dỗ bằng sức riêng, vì xác thịt thì yếu đuối lắm. Vì vậy, mỗi chúng ta cần thấy sự yếu đuối của mình để nhờ Chúa thêm ơn, thêm sức mà luôn thức canh và cầu nguyện để có thể thắng hơn những cám dỗ trong cuộc sống. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thiơ chương 26, từ câu 36 đến câu 46, đến đây là hết. Kính mời quý tín giả đón nghe tiếp bài học thứ 183 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.